Thu Nga qua đài truyền hình SBTN Thế Sĩ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trung tâm trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi có mặt ngày hôm nay là tại vì có một cái vài vấn đề hơi lủng củng ở trong cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas. Và tuần vừa qua thì đã có một cái buổi họp và do ông phó chủ tịch nội vụ cũng như là vài người ở trong ban chấp hành đã kêu gọi cộng đồng cũng như là các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến để có một buổi họp khoáng đại về cái việc mà có thể là giải quyết được những cái sự mà lủng củng ở trong nội bộ của cộng đồng Dallas. Và chúng tôi cũng có được mời đến, nhưng mà sau đó thì chúng tôi không có vào được ở bên trong cộng đồng, tại vì ba cái cửa đều có thay ổ khóa và cũng như là có cảnh sát canh gác. Và chúng tôi cũng được biết rằng đây là một cái sự kiện chưa có bao giờ xảy ra ở trong cộng đồng, mà để có một cái buổi họp mà đến mà không có vào được ở bên trong với cái ổ khóa và cảnh sát, cũng như là cái việc mà những có một số người ở trong ban chấp hành, ban quản trị, ban giám sát, ban cố vấn là muốn bãi nhiệm ông chủ tịch cộng đồng, ông Cung Nhật Thành. Vì vậy cho nên để rộng đường dư luận và để cho công bằng hai bên thì hôm nay chúng tôi có mời ông Cung Nhật Thành cho chúng tôi một buổi phỏng vấn để ông có thể là nói về cái cảm tưởng của ông cũng như là những cái ý nghĩ của ông cũng như là những sự việc nó xảy ra như thế nào để đưa đến một cái sự kiện mà chúng ta cũng thấy rằng nó hơi bất thường. Và bên cạnh của Thu Nga đây là ông Cung Nhật Thành, là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas. Dạ, xin chào anh Cung Nhật Thành ạ.
Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN và xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, như là Thu Nga cũng vừa có trình bày với lại quý khán giả, và khi mà chúng tôi là SBTN cũng như là 1600 AM thì có cái thư mời của ông phó chủ tịch Phạm Quang Hậu. Dạ vâng, ông Phạm Quang Hậu đã mời chúng tôi đến, nhưng mà khi chúng tôi đến thì chúng tôi không có vào được ở trong văn phòng của cộng đồng, tại vì ba cái ổ khóa đã bị khóa cả ba nơi luôn, và cũng như là có cảnh sát canh gác. Thì xin anh Cung Nhật Thành có thể là cho biết tại sao, nguyên nhân gì?
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga. Thật sự đó thì chúng tôi không hề được biết về cái cuộc họp báo này đó, cho tới khi tôi coi tờ báo ra ngày thứ sáu. Tờ báo ra ngày thứ sáu đăng một cái thư họp báo, thư mời họp có cái danh nghĩa là cộng đồng người Việt quốc gia Dallas.
Đó. Dạ, nhưng mà ký tên là ai ạ?
Ký tên là Nguyễn Bảo Vân, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Việt Thúy, Nguyễn Trang Đài.
Tức là 9 thành viên.
6 thành viên.
6 thành viên, dạ.
Dạ, 6 thành viên thì chỉ khép đó là trong 3 thành viên hiện giờ là list tên này đó là không còn là quản trị viên của
như
cộng đồng
ạ?
Dallas.
Như ai ạ?
Như là ông Nguyễn Hoàng Khanh và cô Nguyễn Trang Đài. Đã được bầu, dân bầu lên làm quản trị viên. Mà từ ngày được bầu cho tới bây giờ, tháng 3 cho tới bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện ở trong cộng đồng Dallas cả.
Xin ngắt lời anh ở cái chỗ đó. Tức là bây giờ đó, những cái người đó nằm ở trong cái số người mà đơn danh phải không ạ?
Đơn danh.
Đơn danh thì có nghĩa rằng những cái người đó họ được bầu ra một đơn danh. Rồi ở trong ban, rồi họ tự bầu cho nhau là chủ tịch, phó chủ tịch và những thành viên trong ban quản trị, đúng hay không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng.
Nhưng mà họ từ chức hay sao mà
không,
họ không
thì
có?
Chị, theo nội quy đó.
Vâng.
Theo nội quy, những người nào không đi họp 3 lần liên tiếp.
Vâng.
Đó, thì coi như là tự ý từ nhiệm. Không còn ở trong hội đồng quản trị nữa.
Như vậy thì ông Cung Nhật Thành cho rằng cái thơ mời họp tất cả báo chí, truyền thông và đồng hương là không có giá trị, tại vì ông nói rằng có ba.
Có ba, tất cả mời 6 người.
Dạ, mà có 3 thành viên là coi như là
không còn ở trong hội đồng quản trị.
Vâng.
Bởi vì lý do là họ không tham dự bất cứ một phiên họp nào.
Vâng.
Ngay cả ngày ra mắt ở đây họ cũng không có.
Dạ vâng, cảm ơn.
Và ngày 30 tháng 4 họ cũng không có ở đây luôn.
Dạ.
Còn cô Nguyễn Việt Thúy thì cô từ chức vào ngày 20 tháng 7.
Từ chức.
Từ chức, cái đơn từ chức của cô 20 tháng 7 cô nộp. Dạ.
Dạ vâng.
Và sau đó đó cô từ chức ra khỏi cộng đồng luôn.
Vâng.
Đó thì đến ngày 20 tháng 10 là cô không còn tư cách quản trị viên nữa.
Yeah. Đó,
thì ba người này là không, thứ nhất là ba người trong 6 người list ở đây là không còn tư cách quản trị viên.
Yeah.
Điều thứ hai là thư mời họp này đó không có được thông báo, thứ nhất là cho hội đồng giám sát, thứ hai hội đồng quản trị, thứ ba là tôi là chủ tịch cộng đồng. Mà trong nội quy có ghi rằng đó, chủ tịch cộng đồng là có nhiệm vụ triệu tập phiên họp. Đó, triệu tập các phiên họp với danh nghĩa của cộng đồng.
Nhưng mà nếu mà ngoài ông chủ tịch cộng đồng, nếu mà có một cái chuyện gì mà xảy ra thì ban quản trị và những người ở trong ban chấp hành và ban quản trị, ban giám sát, ban cố vấn có quyền ra buổi họp không?
Thì không, đây là quyền hạn chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập và chủ tọa các phiên họp của hội đồng quản trị, chủ tọa các đại hội cộng đồng và các buổi lễ cũng sinh hoạt công cộng của cộng đồng.
Dạ, như vậy thì ông thấy rằng cái việc mà ông khóa ba cái cửa và mướn cảnh sát để mà canh hợp lý?
Dạ vâng, bởi vì khi mà tôi nhận được cái tờ báo đó, tôi có trình bày vấn đề này với hội đồng quản trị. Đó. Trừ ba người là ông Phạm Quang Hậu, cô Ánh và bà Vân. Tôi có hỏi thì những người trong hội đồng quản trị còn lại không ai nhận được cái thư mời này hết. Đó là ngày thứ 6. Và tôi hỏi hội đồng cố vấn là giáo sư Đàm Trung Pháp. Giáo sư Đàm Trung Pháp là chủ tịch sáng lập cộng đồng, giáo sư Đàm Trung Pháp cũng không biết.
Dạ.
Và hội đồng giám sát gồm có ông Đàm Trung Thao, ông Bùi Quang Huấn và ông Hoàng Đình Tuân, họ cũng không hề biết chuyện này. Cho nên khi mà họ nói tôi thả một cái thông báo cho biết là cuộc họp này bất hợp pháp. Thứ nhất là mang danh cộng đồng Đà Lạt mà tôi là chủ tịch không được biết, hội đồng giám sát không được biết và hội đồng cố vấn, nhất là ông Đàm Trung Pháp cũng không ai biết hết. Thì tôi thảo cái nội dung là chiếu theo nội quy đó thì dù tụ họp bất cứ nơi nào, bất cứ lý do gì mà chủ tịch cộng đồng không biết và các hội đồng giám sát không biết thì tất cả đều là bất hợp pháp.
Dạ, nhưng mà dạ vâng, ông trình bày như vậy nhưng mà khi mà cái thơ của ông ra thì dĩ nhiên là đã quá trễ rồi. Tất cả báo chí đồng hương và các hội đoàn cộng đồng cũng đã đến đây. Nhưng mà khi mà ông Cung Nhật Thành ông nói rằng cái việc mà mời họp ông không hề biết, nhưng mà theo những người mà đã đi đến đây họp thì họ cho biết rằng đã có yêu cầu ông triệu tập buổi họp ít nhất là 3 lần. Và cái lần cuối cùng đó là họ yêu cầu ông triệu tập một buổi họp vào ngày 6 tháng 10. Nhưng mà không bao giờ có cái buổi họp đó hết. Và cũng như là theo lời của họ thì họ biết rằng có một cái sự mà lũng củng ở trong nội bộ, cho nên là có yêu cầu ông gặp nhau để mà cũng như là giải quyết trong một cái tình ôn hòa, nhưng mà ông không bao giờ có cái buổi họp đó hết.
Dạ. Thì dạ, xin tôi cho trình bày lý do. Vâng, thưa chị Thu Nga. Khi có cái sự mà bất đồng ý kiến ở trong hội đồng quản trị,
vâng,
đó, thì hội đồng giám sát và hội đồng cố vấn, không hội đồng quản trị, hội đồng giám sát và cố vấn có họp với nhau đó, và họ đề nghị tôi là có một cuộc họp để mà hòa giải đó. Tôi đồng ý các cuộc họp hòa giải đó, đó, và họ đề nghị đó là hội đồng cố vấn đó, là ông Thái Hóa Tố sẽ nói chuyện với tôi,
vâng,
để về cái buổi họp hòa giải đó, đó, và ông Đàm Trung Thao là hội đồng giám sát sẽ nói chuyện với tôi về vấn đề hòa giải đó. Ông Đàm Trung Thao đã nói chuyện với tôi về vấn đề đó, tôi đã nói chuyện với anh Thao và tôi đã chuẩn bị set up cái ngày. Nhưng ông Thái Hóa Tố không bao giờ nói chuyện với tôi cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong khi tôi đang dự trù phiên họp thì ông Phó Chủ tịch Phạm Quang Hậu đã gửi một lá thư nhân danh ông Phạm Bá Vinh, đó, mạo danh tên của ông Phạm Bá Vinh để mà nói rằng ông Vinh đồng ý với ông này, với ông Phạm Quang Hậu là chủ tịch là triệu tập phiên họp, đó, rồi sau đó cũng nói rằng phiên họp là triệu tập và tôi là phải xin lỗi. Thì ông Hậu viết lá thư này ra gửi cho mọi người nhưng mà không gửi cho tôi, và không gửi cho ba thành viên khác trong hội đồng quản trị, dĩ nhiên cũng không gửi cho ông Phạm Bá Vinh bởi vì mạo danh ông Vinh để viết lá thư này. Nhưng ông Nguyễn Văn Thiện đã forward lá thư này cho tôi, forward lá thư cho ông Vinh. Thì sau đó đó, ông Vinh ông rất là tức giận và ông buồn đó, ông với trả lời với ông Hậu là thư này mang tên tôi, thấy không, mạo danh tôi để mà nói chuyện phiên họp đó. Thì tôi không bao giờ nói cái chuyện là tôi phải triệu tập phiên họp, tôi chỉ yêu cầu ông triệu tập phiên họp yêu cầu tôi. Điều thứ hai đó là tôi chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tôi phải xin lỗi cả. Điều thứ ba đó là phiên họp khoáng đại mà chỉ cho biết chưa có 4 ngày thôi đó, thì chính ông Hậu gửi ra thư này ra đã phá cái cuộc họp này, bởi vì chưa họp mà đã nói tôi là phải xin lỗi, phải làm những chuyện này mà kêu triệu tập phiên họp mà không có tôi. Tôi không nhận được lá thư. Thành ra khi mà ông Vinh ông đặt vấn đề này đến với ông Phạm Quang Hậu và ông Hậu làm sai trái. Đây là lá thư của ông Vinh. Tôi đã phản bác việc làm sai trái của ông Phạm Quang Hậu.
Dạ, chúng tôi sẽ mời ông Vinh và chúng tôi sẽ phỏng vấn về cái phần này.
Đó.
Dạ, vâng.
Đó thì ông Hậu phải xin lỗi và nhận lỗi, xin lỗi về việc làm trên với ông Vinh. Bởi vì họ phá phiên họp như vậy thì tôi đâu có cách gì để mà làm việc được nữa.
Và theo cái lời của những người mà đã tố cáo ông trong cái buổi họp ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014, và trước đó thì chúng tôi chắc chắn rằng có rất là nhiều người đã nhận được một cái thư gọi là thư ngỏ kính gửi quý vị đồng hương tại Dallas. Và ở trong này thì có rất là nhiều những cái email mà qua lại, và chúng tôi cũng biết rằng anh Lai Cung Nhật Thành cũng có những cái email này, chứng tỏ rằng có một cái sự lúng cũng ngay từ lúc bắt đầu mà ra mắt ban chấp hành từ tháng 4 năm 2014 mà để mà không có giải quyết, cho nên để đưa đến cái hoàn cảnh này. Và một trong những cái chuyện mà họ đã tố cáo ông về trong cái ngày Chủ nhật 26 tháng 10 đó là ông đã hành xử một cách coi như là tự tiện, đã đuổi một cái cô trưởng ban văn nghệ. Và lý do nào ông đã bãi nhiệm cô trưởng ban văn nghệ, và tại sao mà khi mà người ta yêu cầu ông phải trả lời ngay trong buổi họp thì ông không có trả lời, nhưng mà ông lại về rồi ông lại viết một cái thư về cái việc này. Xin anh Thành có thể cho biết về cái điều
đó. Cái phiên họp đó là ngày 15 tháng 6.
Vâng.
Hai cô đó không có mặt trong phiên họp. Cô Ánh và cô Thúy không có mặt trên phiên họp, điều thứ nhất. Đó. Thành ra tôi đâu có thể nào trả lời được. Tôi chỉ đề cập đến cái chuyện, bây giờ quay trở lại đó, là cái ngày ra mắt của tân ban chấp hành. Tôi mời hai cô trẻ, mỗi cô lên hát một bài. Thì cô Ánh, cô đề nghị là cô hát một bài của Việt Cộng. Thì tôi thấy...
giống như bài gì ạ?
Bài của một người tên là Thanh Tùng.
Vâng.
Ông Thanh Tùng đó là theo cha mẹ tập kết ra Bắc năm 54. Sau đó ông ta nhận được học bổng đi học nhạc ở Bắc Hàn. Và sau đó ông ta về làm cho đài radio Hà Nội cho tới năm 75. Năm 78 ông về làm ở Nhạc viện thành phố.
Cô Ánh này là cô...
Quản trị viên.
Quản trị viên. Còn cô nào là trưởng ban văn
nghệ? Cô Việt Thúy. Thì bây giờ tôi nói cô Ánh trước. Cô Ánh khi cô đòi hát cái bài Nhạc Việt Cộng ở trong buổi ra mắt của tân ban chấp hành thì chị biết là mình không thể nào chấp nhận được. Tôi nói là không hát nhạc Trịnh Công Sơn, không hát nhạc Phạm Duy như là tinh thần của SBTN. Đó. Và hát Việt Cộng thì chắc chắn là không rồi. Thì tôi nói cô phải tìm bài khác. Đó. Thì cô thù tôi từ lúc đó. Và sau cùng thì cô không lên hát trong cái ngày ra mắt tân ban chấp hành. Rồi còn cô Việt Thúy đó, mọi người đều bầu cho cô làm trưởng ban văn nghệ. Thì ngày 30 tháng 4 cô làm trưởng ban văn nghệ. Đó.
Nhưng mà trưởng ban văn nghệ của cô đó thì cũng đi qua một cái thời kỳ mà cũng cãi nhau.
Không có qua thời kỳ, bởi vì tất cả mọi người trong phiên họp bầu cho cô có hai người đứng lên xin làm trưởng ban văn nghệ. Một là cô Việt Thúy, hai là cô Cung Hoàng Nhi.
Đó là con của anh.
Dạ vâng. Đó thì người ta bầu cho cô Việt Thúy nhiều thì cô Việt Thúy làm trưởng ban văn nghệ. Tôi không có thắc mắc gì chuyện đó hết. Đa số là xong.
Vâng.
Đó, thì cô Việt Thúy khi cho một cái nhóm võ người Tàu lên, chị còn nhớ của hôm đó cái gì? Hôm 30 tháng 4 ở chỗ One Earth đó, thì nhóm võ người Tàu lên trình bày cái vấn đề võ. Tốt. Đó. Nhưng cái nhạc đệm của nó là nhạc Tàu mà không lời thì đối với tôi cũng ok. Nhưng mà đó là một bài hát tiếng Tàu. Thành ra bao nhiêu người tới gặp tôi mắng
tôi. Nhưng mà tại sao lúc đó anh không có stop? Tại vì chúng tôi cũng nghe cái điều đó và chúng tôi cũng có than phiền về cái điều đó.
Đó.
Tại vì ngày 30 tháng 4 mà lại để hát nhạc Tàu và anh là với tư cách là chủ tịch của cộng đồng, tại sao anh không có đứng lên để mà anh stop ngay cái bản nhạc đó?
Tôi tôn trọng cái quyền của người chủ tịch, của
anh
người
chủ
trưởng
mà.
Ban, cái người trưởng ban văn nghệ.
Nhưng
tôi
mà anh là over on chứ.
Nếu tôi over on họ đó thì họ sẽ nói tôi là độc tài. Tôi chưa làm gì hết mà họ đã kết án tôi độc tài rồi. Thì cái người chịu mắng, chịu phê bình là tôi. Mà tôi không hề nói một lời nào với cô hết. Tôi không hề nói một lời nào với mọi người cho tới 2 tháng sau. Ngày họp 15 tháng 6 tôi mới đem vấn đề tôi nói. Bây giờ để tránh cái tình trạng đó, tôi không muốn cộng đồng Đà Lạt bị mang tiếng. Chị biết từ hôm đó là nhiều người tới mắng tôi. Mà tôi chịu, không phải là lỗi của tôi. Mà tôi phải chịu.
Người ta nói là mũi dại thì lái chịu đòn. Anh là người thì là mọi người hôm đó thì chúng ta chỉ nói sơ vào cái điều này, thì đó là một trong những cái trục trặc đó. Nhưng mà có phải đó là những cái việc mà đã đưa đến cái sự xích mích mà anh bãi nhiệm cô trưởng ban văn nghệ, và nó có một cái sự mà xích mích giữa cái giới trẻ, cho nên giới trẻ không có tham gia vào cái hoạt động của cộng đồng nữa, và anh không có tìm cách giải quyết, hay là anh có tìm cách giải quyết?
Tôi có tìm cách giải quyết. Vâng. Nếu mà trường hợp một người trẻ như vậy, dạ, khi mà phiên họp thì họ không đi họp.
Vâng.
Đó thì không đi họp thì tôi mới gửi email, tôi nói là bây giờ, từ bây giờ trở đi, để tránh cái tình trạng đó, cái chương trình văn nghệ đó là tôi sẽ phụ trách, tức là nghĩa là như là ngày trước cô Thúy phụ trách, nhưng có cho tôi xem qua cái chương trình văn nghệ như thế nào.
Vâng.
Thì cái sơ suất đó là cô không kiểm soát cái CD đó, nếu mà nhạc không lời thì ok, nhạc tàu. Mà nhạc có lời là không được.
Dạ, nhạc không lời chắc cũng không được.
Nhưng hôm đó đó chị thấy đó, tôi không có làm cái gì step over cô hết, tức là chịu mắng tôi chịu. Sau đó tôi chỉ phê bình như vậy. Thì cô Ánh, cô phê bình ngược lại tôi, cô nói rằng tôi không dễ dãi, tôi không cởi mở, hát nhạc tàu không có liên quan gì đến vấn đề chống cộng cả. Thì tôi mới giải thích cho cô là hát nhạc tàu ở nơi chốn công cộng, chỗ công cộng, cố mở party hay hát ở nhà, vấn đề đó là xong, không có gì thắc mắc hết. Nhưng hát nhạc tàu ở trong chương trình ngày 30 tháng 4, trong cái bối cảnh mình đang chống cộng như vậy đó, đó là không được. Thì cô kêu rằng tôi độc tài, tôi không cởi mở, tôi không dung hòa. Đó. Rồi sau đó là cô viết đơn từ chức.
Dạ vâng. Và bây giờ quay sang với cái việc mà họp vào ngày 26 tháng 10 ngày Chủ nhật ở trước trung tâm trụ sở cộng đồng của người Việt cầu quốc gia Dallas. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái thơ của ông Phạm Quang Hậu.
Dạ.
Dạ vâng, ông Phạm Quang Hậu đã cho biết những cái điều sau đây. Là chúng tôi cũng đọc vắn tắt thôi, là chúng tôi những quản trị viên đương nhiệm trong hội đồng quản trị và những thành viên của hội đồng cố vấn và đã có mà, hoặc là đang có mặt tại trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, hoặc đã đồng ý ký tên qua email sau khi đã cẩn thận cân nhắc hiện tượng bế tắc trong sinh hoạt cộng đồng và sau khi đã duyệt xét mọi cố gắng tìm giải pháp thỏa đáng trong nhiều tháng qua. Thì cái thơ nó còn dài, nhưng mà có một cái câu là vì tương lai của cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas, chúng tôi đồng ý rút phế ông Cung Nhật Thành khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Và trong này thì có tất cả là 9 người được ký tên. Thì chúng tôi muốn hỏi ông Cung Nhật Thành, ông nghĩ gì về những cái điều này? Và cái điều này,
tôi,
cái thơ này.
Thứ nhất là 9 người ký tên, trong đó 3 người là không hợp lệ, không còn ở trong Hội đồng Quản trị nữa, theo đúng như nội quy.
Dạ.
Và bây giờ cũng theo như nội quy đó, thì cái cuộc họp này
thì
tôi đã trình bày
ở trong đó, ông xin nói, ông nói lại những người nào mà không còn ở trong ban quản trị trong cái chín
Nguyễn Việt Thúy,
Nguyễn Việt Thúy
đã từ nhiệm vào ngày 20 tháng 7.
Dạ vâng. Rồi ai nữa?
Rồi tức là đến ngày 20 tháng 10 là cô không còn là quản trị viên nữa.
Dạ.
Cô đâu có tư cách ký trong lá thư này.
Rồi ai nữa?
Ông Khanh Nguyễn.
Ông Khanh Nguyễn.
Dạ. Chưa bao giờ xuất hiện ở cộng đồng.
Dạ.
Dù là cái ngày ra mắt ban quản trị.
Vâng.
Tức là sau, theo như là nội quy, sau 3 lần họp á mà đây.
Ai nữa?
Dạ. Và cô Trang Đài.
Cô Trang Đài chúng tôi không có thấy ký ở trong này.
Đó. Thì đây, đây Dì Nguyễn.
À, đây Dì Nguyễn, tức là Trang Đài.
Dạ, Trang Đài. Đó. Ừ. Thì đây là nội quy. Nếu vắng mặt 3 lần liên tiếp thì kể như đã từ nhiệm.
Dạ.
Theo đúng nội quy. Đó. Và vấn đề thứ hai nữa đó, khi mà muốn truất phế một người nào đó thì phải có lý do. Dù người đó là chủ tịch hay là hội viên cũng phải có lý do. Thì lý do họ đưa ra là như thế nào?
Dạ, trong cái lý do đó thì có rất là nhiều, mà ông cũng biết là cái lũng củng của cái nội bộ mà không có giải quyết từ lúc mà ban chấp hành ra mắt từ tháng 4 năm 2014 tới giờ. Thì nếu mà đem ra những cái email này mà đọc qua đọc lại thì nó quá sức nhiều.
Dạ.
Nhưng mà chứng tỏ rằng có một cái sự lũng củng có mà không được giải quyết.
Dạ.
Dạ,
bởi
nó
vì
đưa, cho nên đưa đến cái tình trạng này.
Dạ.
Dạ. Thì ở trong này họ cũng có nói là cái lý do tại sao mà họ truất phế ông Cung Nhật Thành.
Dạ.
Dạ vâng. Chiếu theo những điều khoản trong bản nội quy của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và vùng phụ cận được liệt kê sau đây, tu chính nội quy số 2 điều 7 đã quy định các vị cựu chủ tịch cộng đồng đương nhiệm và hội đồng quản trị nhưng không được giữ các chức vụ trong ban thường vụ của cộng đồng người Việt quốc gia. Chương 5 điều 4 khoản 2 quy định hội đồng quản trị biểu quyết những biện pháp cấp thời để ứng phó với những biến cố, những trường hợp không tiên liệu được. Và chương 5 điều 8 chế tài khoản 2 quy định trong các trường hợp không dự liệu được, hội đồng quản trị sẽ biểu quyết bằng túc số 2/3 thuận hay nghịch truất phế, thay thế hoặc khai trừ. và vì tương lai của cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt, chúng tôi đồng ý trước phế ông Cung Nhật Thành ra khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2004 và ký tên.
Vậy thì cái lý do đó trong nội quy, bây giờ mình làm việc là căn cứ trên nội quy.
Vâng.
Thì lý do để truất phế một hội viên hay là một chủ tịch cộng đồng, thứ nhất là vi phạm trầm trọng nội quy, thứ hai là can án đại hình, thứ ba là mang khai lý lịch, thứ tư là biển thủ công quỹ, thứ năm lạm dụng danh nghĩa và làm mất danh dự chung, thứ sáu có hành động phá hoại đoàn kết quốc gia hay có lợi cho cộng sản. Thì lý do gì? Bây giờ phải có một cái lý do đưa ra để truất phế thôi. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là phải có một phiên họp của tất cả hội đồng cố vấn và hội đồng giám sát cũng như hội đồng quản trị để lấy cái túc số, đúng không? Để mang thứ nhất đó là xét xem cái lý do truất phế bất tín nhiệm nó có phải là lý do đó không. Đó, thể hạn như giờ tôi hát nhạc Việt Cộng thì đóng rõ ràng là tôi hoàn toàn có lợi cho cộng sản. Bây giờ nói là tôi là mất danh dự chung đó, hoặc là tôi lạm dụng danh nghĩa. Ai lạm dụng danh nghĩa của cộng đồng Đà Lạt gửi lên cái thư mời mà không có bất cứ người nào trong hội đồng giám sát và trong hội đồng quản trị biết, nhất là tôi là chủ tịch cộng đồng, tôi không biết luôn. Đó. Thì lý do mà tôi thay ổ khóa, lý do tôi có cảnh sát là vì sự cố vấn của một, hai người cố vấn, là tôi phải làm chuyện gì đó để mà ngăn chặn cái sự bất hợp.
Chương trình của chúng ta cũng cũng gần đến hết giờ rồi, nhưng mà theo mà trên cái nguyên tắc theo cái pháp lý đó thì ông Cung Nhật Thành có đưa ra những cái điểm mà ông không có phạm trong nội quy để ông bị bãi nhiệm hay là truất phế. Tuy nhiên đó là trên cái việc mà pháp luật và trên cái việc giấy tờ. Thế nhưng mà với một cái việc mà chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản thì chúng ta lúc nào cũng cố giải quyết với nhau trước khi mà chúng ta đưa ra một cái sự tranh tụng hay là cãi vã mà nó làm mất cái hòa khí. Thì tôi ví dụ như là anh Cung Nhật Thành là một đại đội trưởng đi, mà bây giờ anh có một cái số người quân số của anh đó, họ đã rút đi, có thể là anh nói là không chưa tới một nửa hoặc là hơn một nửa, nhưng mà có những cái sự bất đồng như vậy thì anh sẽ làm như thế nào để mà anh hàn gắn lại?
Tôi đã bàn cái chuyện này với chủ tịch sáng lập là anh Đàm Trung Pháp. Tôi bàn chuyện này với ông cựu chủ tịch Tường. Tôi bàn chuyện này với hội đồng giám sát. Họ đề nghị tôi là triệu tập một phiên họp hội đồng quản trị đương nhiệm, hội đồng giám sát và hội đồng cố vấn. Tôi đang làm những cái việc đó. Tôi sẽ mời luôn những người cựu chủ tịch như là ông Tường, ông Tích, những người đã cố vấn cho tôi trong cái chuyện này. Tôi làm những chuyện này, tất cả đều có sự đồng ý của họ hết.
Dạ vâng. Đó. Và như vậy thì ông coi rằng cái thơ mà truất phế của ông Phạm Quang Hậu cũng như là những người mà ký tên trong này coi như là bất hợp lệ.
Bất hợp lệ.
Và ông không chấp nhận điều đó.
Tôi không chấp nhận bởi vì tôi nói chuyện với những người cựu chủ tịch khác. Họ không được mời và họ không được biết cái chuyện này.
Vâng.
Đó, thì họ không hề biết chuyện này, cho nên họ nói cái chuyện này muốn như vậy, muốn truất phế một hội viên nào phải có một cuộc họp. Họ đang bàn với tôi triệu tập phiên họp đó, thì những người này họ ra một cái thông báo như vậy. Thứ nhất, cuộc họp bất hợp lệ. Thứ hai, những người ký tên trong này bất hợp lệ thì làm sao nó có giá trị được.
Vâng.
Và phiên họp sẽ được tổ chức trong vòng 3 tuần nữa. Tôi đang bàn chuyện với họ.
Dạ vâng.
Và sau đó tôi sẽ gửi thư mời ra, mời tất cả mọi người đến họp hội đồng quản trị, hội đồng cố vấn và hội đồng giám sát để giải quyết chuyện này.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn ông Cung Nhật Thành.
Rất là cảm động và xúc cảm, nghĩa là tri ân tất cả quý vị vẫn còn quan tâm tới cộng đồng và đã đến nghe những cái sự mà cũng đợi bổn của chúng tôi.
Dạ. Ba cô bạn viên trẻ. Chú thì từ xa tới và chú
Kim Ông.
Vâng. Chú thấy rất là vui khi mà có những người trẻ có học thức rồi có nhiệt tình đối với cộng đồng. Thế thì các cháu mà đến tham gia cộng đồng thì các cháu vẫn nghĩ rằng giống như là cái sinh hoạt của các cháu lúc làm việc ở các nơi khác, tức là trên cái tinh thần dân chủ, mặc dù là làm trong ở đâu cũng vậy, là nó cũng rất là dân chủ, có gì người ta cũng vẫn ngồi xuống với nhau. Thì bây giờ đó, các cháu nghĩ như thế nào về cái tinh thần dân chủ của cái cộng đồng Đà Lạt dưới cái sự quản trị của Chủ tịch Cung Nhật Thanh? Mỗi cô trả lời.
Xin cho biết bây giờ.
Cháu tên Vĩnh Thúy Nguyễn. Cháu khi lớn lên ở bên Mỹ thì cháu nghĩ là cái việc làm của chú Cung Nhật Thanh thì không có đồng ý với cái việc làm của mấy người thế hệ trẻ giống của Vĩnh Thúy. Nên lúc mà Thúy làm việc thường thường thì Thúy ưa làm chung với người khác. Và nếu mà có bị sai lầm cái gì thì mình nhờ người ta nhắc nhở mình, hướng dẫn mình, chứ không phải là phải tế người ra ngoài.
Ngọc Ánh, cô làm kỳ viên Ngọc Ánh cho ý kiến. Cháu nghĩ thế nào?
Dạ, tôi tên là Nguyễn Ngọc Anh. Dạ, thưa, khi tụi cháu đã làm việc với cộng đồng thì chẳng khác gì là mình đem cái sức mình ra để giúp cho tất cả những người Việt Nam mình. Thì với cái nguyện vọng là rất là cởi mở, giống như mình làm trong một hãng xưởng, thì tất cả những việc làm, người nào có việc đó và những việc nào cần giúp, mình phải hội với nhau mà để mà góp ý và giúp đỡ lẫn nhau. Không có ai mà có quyền bãi nhiệm hoặc là để trừ loại trừ cái thành viên đó ra bất cứ trường hợp nào. Với là và những cái lời nói với nhau là phải tôn trọng lẫn nhau, tại vì mình làm ở công xưởng, từ những người CEO, những người president cũng phải rất là hòa nhã nói chuyện với mình, là phải nói những lời rất là khiêm nhã và nhờ vả khi người ta làm một việc gì đó, là không kể là những việc này là những việc không công. Thành ra Ngọc Ánh thấy những cái cách làm việc vậy không phải là một cách làm việc của một gọi là trưởng hay là một chủ tịch. Dạ.
Ok, Trang Đài. Yeah. Ý kiến của cháu Trang Đài.
Dạ, cháu cũng đồng ý với hai chị này.
Ok. Mấy cô.
Bây giờ để tôi xin chị một cho tôi hỏi các ba cô. Xin cho biết cái động cơ nào hoặc là cái lý do nào mà các cô lại bỏ thời giờ và công sức để mà tham dự vào cái ban quản trị của cộng đồng người Việt ở Dallas này?
Anh xin nói trước. Thứ nhất là việc đầu tiên của Ngọc Anh để chỉ là volunteer để vô dạy, mở lớp dạy computer, tại vì skill của Ngọc Anh là về network and computer. Ngọc Anh là một cái project lead trong công hãng. Ngọc Anh rất là giỏi computer. Sau Ngọc Anh mới làm nói với cô Bảo Vân, nói là Ngọc Anh có thể giúp cộng đồng. Ngọc Anh không biết cái sinh hoạt đây, Ngọc Anh chỉ là volunteer để mở lớp dạy thôi. Nhưng mà cô Bảo Vân việc thương Ngọc Anh vô để thành một member của cộng đồng, mà Ngọc Anh không biết cái gì về sinh hoạt cộng đồng hết, thì Ngọc Anh bắt đầu từ đó.
Vĩnh Thúy muốn giúp cộng đồng tại vì Vĩnh Thúy lớn lên ở bên Mỹ, vậy nên không có muốn quên cái ngôn ngữ của mình, nên Vĩnh Thúy muốn giúp cộng đồng để cho cũng là giúp mình luôn, vậy không có muốn quên cái gốc
nguồn cội. Dạ, tại quen với cô Bảo Vân thì cổ bị clue vô, chưa biết phải làm cái gì, nhưng mà cũng nói thì cứ vô đi, có gì thì làm đó. Còn những người trẻ rồi mình làm cái gì làm, chắc chưa biết làm cái gì.
Vâng, thưa, trong có nhiều cộng đồng khác thì biết đó, là có lúc đầu đó, có những người trẻ rất là hăng say vô tham dự cộng đồng, rồi sau một thời gian thấy những cái hoạt động hoặc là những cái sự gọi là xích mích gì đó xảy ra trong cộng đồng, thì những người đó họ nản, họ không trở lại nữa. Thì biết là các cô vẫn trở lại thì chắc là phải có một cái gì đó để mà các cô trở lại đó.
Dạ, thưa, điều quan trọng, rất là quan trọng, đầu tiên là Ngọc Anh được biết có báo chí, có hội đồng giám sát, có hội đồng cố vấn đã hỗ trợ sau lưng. Lần đầu tiên lúc mà Ngọc Anh thấy chú Cung Thành đã tự nhiên bữa họp ngày 30 tháng 4 là ngày họp đầu tiên của Ngọc Anh với Việt Thúy tham gia, mà chú Cung Thành nói là Ngọc Anh Việt Thúy thôi xong việc rồi cứ về đi. Thật ra Ngọc Anh không, những người Thúy không hiểu chuyện gì hết, nhưng mà Ngọc Anh nghĩ là trách nhiệm của mình sắp sửa có một buổi họp của ngày 30 tháng 4, mình phải có nhiệm vụ mà participate in, tham dự và vô
kinh nghiệm.
Dạ, thì Ngọc Anh có nói là không sao, Ngọc Anh có thể ở lại được. và biệt Thúy là trưởng khoa văn nghệ thì Thúy sẽ ở lại thương điện với phần này. Nhưng mà chú Thành cứ nói là không sao đâu, hết việc rồi, cứ về đi. Nhưng mà Ngọc Ánh nói là không, bổn phận của Ngọc Ánh và Việt Thúy phải ở lại họp. Thì sau đó là Ngọc Ánh mới chuyện Việt Thúy ở lại tham dự ngày họp của 30 tháng 4. Thì mới ra xảy ra cái sự việc đó là Ngọc Ánh và Việt Thúy rất là ngỡ ngàng, rất là đột ngột, có nghĩa là bị sốc khi thấy chú Thành đột nhiên. Thứ nhất là bầu cho cô Hoàng Nhi phó chủ tịch, đề nghị cho cô Hoàng Nhi phó chủ tịch ngoại vụ để làm trưởng ban văn nghệ, trong khi Việt Thúy đã là nhiệm vụ đó. Thì Ngọc Ánh nghĩ là khi mà mình đã bầu cho một người nào làm nhiệm vụ đó, hãy để người ta làm việc đó. Và Thúy là một project manager trong hãng, dưới tay Thúy là biết bao nhiêu người làm việc cho Thúy, thì không thể nào nói Thúy không biết làm việc. Thành ra even though cũng phải để cho người ta một cơ hội để người ta trổ cái chỗ tài của người ta ra, để người ta thấy cái khả năng của người ta. Nếu mà chú Thành nghĩ là Thúy không đủ khả năng, nhưng mà sau đó khi mà chú Thành đưa cái nói là đề nghị của Hoàng Nhi mà xong rồi nói là Việt Thúy là trưởng ban văn nghệ, thì chú Thành lập tức có một tờ giấy liền, nói đây là
in sẵn rồi,
nói là Việt Thúy đã nói là Việt Thúy không muốn đứng trên sân khấu, không muốn làm những việc trên sân khấu. Nhưng mà nói về việc mà trưởng ban văn nghệ không cần phải đứng trên sân khấu, đó là một cái organize để mình organize cái chương trình thôi, không phải là đứng trên sân khấu gì hết. Nhưng mà cái shock của Ngọc Ánh ngày đó là chú Trung Thành chuẩn bị well prepared for that day khi đã happen, trong khi Ngọc Ánh và Việt Thúy hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thành ra từ ngày đó Ngọc Ánh và Việt Thúy đã nói với cô Vân, Ngọc Ánh Việt Thúy muốn đi ra, tại vì Ngọc Ánh không muốn làm việc với những người có cái đằng sau, giống như trong hãng mình, trong công sở mình nói là staff somebody else.
Thì kính chào quý đồng hương, con là Bảo Vinh, là đoàn trưởng của đoàn thanh niên Đinh Tiên Hoàng. Hôm nay đến tham dự cái buổi họp của cộng đồng để xem và nghe những cái gì tường thuật từ các bác, các chú và các quản trị viên trong cái việc mà có những chuyện có thể nói là bất đồng ý kiến trong ban quản trị. Thì theo Bảo Vinh thấy là trong cái việc sinh hoạt cộng đồng hay dân chủ nào đó đều phải tùy thuộc vào cái số phiếu đại đa số, hay là phải làm việc trong cái việc hài hòa của đôi bên. Đôi khi mỗi người đều có một cái ý kiến hay là một cái ý tưởng khác nhau, nhưng mà không phải vì cái chánh kiến đó mà chúng ta đối lập với nhau, tạo một cái sự lằng ranh chia rẽ. Trong cái việc sinh hoạt lúc nào cũng phải có cái sự ôn hòa và tôn trọng cái ý kiến đối lập. Tại vì trong có khi đối lập cũng có những cái ưu điểm mà trong cái ý kiến riêng của mình cần phải bổ túc thêm. Thì trong việc đó sinh hoạt của giới trẻ của tụi con thì mong mỏi là cái việc có thể đến và cùng sinh hoạt với cộng đồng là để tiếp vai trong cái việc phát triển cộng đồng. Và đôi khi những cái việc mà xảy ra như vậy có thể làm cho tụi con cảm thấy chùng bước một tí, và cảm thấy như là cái tâm huyết của mình không được tôn trọng. Thì trong cái việc như vậy thì mà cái đó chỉ là cái ý kiến cá nhân riêng của Bảo Vinh, mà cũng có thể là ý kiến chung của những người trẻ mà muốn ra sinh hoạt cùng chung với cộng đồng.
Thưa tất cả quý đồng hương, hôm nay Thái Thủy tới trung tâm cộng đồng đã thấy một sự việc hết sức đáng tiếc xảy ra giữa ông chủ tịch là Cung Nhật Thành với hội đồng quản trị trong cái niên khóa này. Với cái nhận xét của Thái Thủy như thế này, kính thưa quý đồng hương, anh Cung Nhật Thành cũng là một người rất có tâm huyết đối với cộng đồng qua nhiều năm sinh hoạt trong các những công tác đấu tranh cũng như những công tác xã hội. Nhưng mà hôm nay với cái sự việc xảy ra như vậy thì tôi nghĩ rằng sự khuyết điểm của anh Cung Nhật Thành là không ngồi lại với các anh em của hội đồng quản trị mới để mà giải quyết vấn đề. Đó là một cái điều đáng tiếc mà Thái Thủy nghĩ rằng trong tương lai nếu mà giải quyết được thì càng tốt, mà nếu không giải quyết được thì đây là một điều chúng ta học hỏi một bài học cho tất cả những cái cộng đồng khác cũng như những hội đoàn vùng Dallas này. Xin kính chào tất cả quý vị.
Cảm ơn phóng viên đài SPTN. Thật sự trong cái vai trò báo chí đó, mà theo cái chủ trương cũng như anh là cái người làm truyền thông thì mình phải nói sự thật, đúng sự thật và gắn liền những cái sinh hoạt của quần chúng, chứ không phải mình chỉ nghe một chiều. Cái việc mà ông chủ tịch Cung Nhật Thành mà đóng cái thay cái chìa khóa cái cộng đồng là một cái việc làm hết sức, theo cá nhân tôi nó hết sức là sai trái, vì mục đích làm cộng đồng là luôn luôn mở cửa để đón hồng hương chứ không phải là khóa cửa. Mà cái chuyện của anh Cung Nhật Thành, anh ông chủ tịch Cung Nhật Thành mà đã thay cái chìa khóa, mà thay đổi hết cái suy nghĩ từ trước đến giờ, ta nghĩ ông Cung Nhật Thành sẽ là cái người có thể làm cộng đồng được, là trong suốt thời gian qua hơn 20 năm ông đã làm cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng ông Cung Nhật Thành phải hiểu được cái nguyện vọng của người dân. Cộng đồng này có sống được thì phải có cái sự đóng góp chung của mọi người, không phải là già hay trẻ. Mà mục đích của chúng ta làm sao cộng đồng phát triển, tạo cái sự đoàn kết để mà cộng đồng khác họ nể vì, chứ không phải là sự chia rẽ của chúng ta. Cái việc làm của anh Cung Nhật Thành là cái điều theo tôi nghĩ là không nên làm. Khóa cửa, đóng cửa để mà bế quan tỏa cảng, mà chúng ta thấy cái bài học bế quan tỏa cảng của thời vua Tự Đức rồi, đất nước của chúng ta đi vào vòng nô lệ. Và cái chuyện mà đóng cửa của anh Cung Nhật Thành sẽ đưa đến một tình trạng phân hóa trong cộng đồng. Và việc giải quyết mà theo cái kết quả vừa rồi, tất cả 9 người có quyền để mà ký bãi nhiệm anh Cung Nhật Thành trong số 14 người đã thấy được cái nguyện vọng của những người đã được bầu trong nhiệm kỳ vừa qua. Xin cảm ơn đài SBTN.
Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe những cái lời nói của cả hai bên, thì quý vị cũng có thể là nhận xét thêm được một vài cái ý kiến nào đó. Tuy nhiên, việc này dĩ nhiên là không có chấm dứt tại đây, tại vì hai bên cũng vẫn còn ở trong cái việc mà tranh cãi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.